Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh. Tiếp tục những vấn đề hôm nay đến với quý thính giả hôm nay trong một chương trình rất là đặc biệt. Để tưởng niệm cụ Lê Quang Liêm là hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo ở trong nước vừa mới qua đời trong ngày thứ Sáu tuần vừa qua. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt mời quý thính giả nghe lại khúc đoạn mà chúng tôi đã phỏng vấn cụ Lê Quang Liêm trước đây. Và trong chương trình này mà chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn đã cách đây 13 năm từ 2002. Và năm nay thì cụ 96 tuổi vừa qua đời. Đây là một cuộc phỏng vấn cũ nhưng mà nội dung cũng như tiếng nói của cụ Lê Quang Liêm rất là mạnh mẽ để mà kể lại với quý thính giả về những công cuộc đàn áp tàn nhẫn của chính quyền Cộng sản đối với các tôn giáo và đặc biệt đối với Phật giáo Hòa Hảo vào cái thời điểm cách đây 13 năm và đúng là trong cái dịp mà Phật giáo Hòa Hảo đương kỷ niệm ngày sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, và chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn này. Mời quý vị đón nghe sau đây.
Đây là Dương Phục ở bên Houston, Texas đấy ạ. Thưa chào cụ Liêm. Cụ Liêm ơi, bây giờ mấy mãi mới gọi được cụ, rồi gọi từ tối giờ, biết giờ lúc này là đương khuya lắm ở Việt Nam, nhưng mà tình hình chắc là đương khẩn trương ở Việt Nam, bởi vì ngày mai đó là ngày lễ đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, phải không ạ?
Hello.
Dạ vâng, thưa cụ Liêm nói đi ạ.
Anh có nghe rõ được không?
Dạ nghe rõ, thưa cụ Liêm, nghe rõ đấy ạ. Dạ nghe rõ, thưa cụ Liêm, cứ nói đi cụ Liêm. Hello.
Dạ, tôi nghe không được rõ lắm.
Dạ đây ạ, có nghe rõ chưa ạ? Thưa cụ Liêm cứ nói đi ạ, chúng tôi ở đây nghe rõ lắm cụ Liêm ơi. Cụ Liêm nói đi cụ Liêm. Dạ vâng, cụ Liêm nói đi ạ. Thính giả ở đài đương nghe.
Nghe được rồi đó.
Dạ vâng, thính giả ở đài đương nghe đấy, cụ Liêm cứ nói đi ạ. Thưa cụ Liêm, dạ cái tình hình ở trong nước bây giờ như thế nào? Bây giờ tình hình trong nước tính tới giờ này như thế nào thưa cụ Liêm?
Nó cũng còn răng lắm anh ơi. Về bây giờ anh đặt câu hỏi gì tôi trả lời sau đấy.
Dạ vâng, thưa cụ Liêm, là có phải là sắp sửa tới lễ đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ và các đệ tử của Phật giáo Hòa Hảo đương tìm cách để về miền Tây, tức là thánh địa của Phật giáo Hòa Hảo để mà làm lễ đản sinh không ạ? Cái buổi lễ nó như thế nào?
Thưa anh, Phật giáo Hòa Hảo
dạ
thì có 3 ngày lễ chánh.
Dạ.
Ngày lễ khai đạo, ngày lễ Đức Giáo Chủ đản sinh.
Dạ.
Ngày lễ kỷ niệm Đức Giáo Chủ bị Việt Minh Cộng sản ám hại tại Đốc Vàng hồi năm 1947.
Dạ.
Suốt 24 năm cai trị miền Nam từ năm 1945 đến năm 1999.
Dạ.
Đảng Cộng sản Việt Nam triệt để cấm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tổ chức 3 ngày lễ này.
Dạ.
Đến năm 1999, khi Đảng Cộng sản Việt Nam cho ra đời ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo quốc dân, thì mới cho tổ chức 2 ngày lễ, tức là ngày lễ khai đạo và ngày đản sinh.
Dạ.
Nhưng riêng ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh ám hại tại Đốc Vàng thì vẫn triệt để cấm.
Dạ.
Một hiện tượng làm cho Cộng sản Việt Nam lo sợ. Và ngày lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 1999 cũng là lần thứ nhất sau 24 năm chiếu quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mới được tổ chức ngày lễ này.
Dạ.
Với trên 1 triệu tín đồ ào ạt về hành hương.
Dạ.
Đây là một sự hồi sinh đầy ngạc nhiên cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì sau 24 năm, những biện pháp chèn ép, trấn áp, phân biệt đối xử, nghiệt ngã của Đảng Cộng sản Việt Nam phủ lên đời sống của 5 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì Đảng Cộng sản Việt Nam ngỡ rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo đã tàn lụi. Nhưng nay trên thực tế, nó hoàn toàn trái ngược lại. Cho nên ngày lễ xe đạo và ngày lễ đảng sanh của Đức Giáo Chủ năm 2000 vừa qua, tức là năm rồi, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng đủ mọi biện pháp để chặn bớt số tín đồ về hành hương ở thánh địa Quảng Hảo. Và đặc biệt là đối với chúng tôi thì họ đã làm một cuộc đàn áp giả mang, đánh đập tàn nhẫn phái đoàn của chúng tôi về hành hương trong ngày lễ này. Việc này các quý đài và chư thính giả cầm hương ở hải ngoại chưa quên. Năm nay ngày lễ đáng sanh Đức Quỳnh Giáo Chủ là ngày 25 tháng 11 năm Tân Tỵ, nhằm ngày 8 tháng Giêng năm 2002, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam áp dụng những biện pháp gắt gao hơn năm trước. Cả tháng qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại địa phương trong các tỉnh miền Tây đã họp tín đồ Phật giáo Quảng Hảo học tập là ở đâu làm lễ ở đó, từng giờ thánh địa Quảng Hảo. Còn ba đại diện Phật giáo Quảng Hảo quốc dân thì tìm đủ mọi cách bắt buộc tín đồ Phật giáo Quảng Hảo làm lễ tại địa phương. Riêng với giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi thì giới cầm quyền Cộng sản địa phương đã dùng đủ mọi biện pháp răn đe, trấn áp một cách nghiệt ngã, như là đến tận nhà các cấp trị sự viên, trực tiếp bảo không được nghe lời Lê Quang Liêm tổ chức tầm độ, không được về thánh địa, nếu cần thì tham dự vào các điểm tổ chức của ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo. Có nhiều chỗ công an nói một cách trắng trợn là sẽ bắt ngay và bỏ tù nếu tụ họp làm lễ theo hệ thống của Lê Quang Liêm. Cách đây 3 ngày, công an đã đóng chốt trên các ngã đường tiến về thánh địa Hòa Hảo. Chỉ xong thì có công an giao thông để ngăn chặn và không cho chúng tôi về hành hương ở thánh địa Hòa Hảo. Tại chùa Trang Cổ Tự, Kim Quang Thượng Đẳng Đại Thần ở xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, và một vài địa điểm mà chúng tôi có thể tổ chức thì cũng bị công an chặn giữ. Nhưng với lòng tôn kính của toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi đối với Đức Giáo Chủ, chúng tôi muôn người như một nhất quyết sẽ tổ chức ngày lễ kỷ niệm đảng sanh 8 tháng Giêng năm 2002 bằng mọi cách và bằng mọi giá.
Thưa cụ Liêm, thế cái tình hình an ninh của cá nhân cụ thì như thế nào? Bây giờ nghe nói là bị kiểm soát cắt cao lắm, làm sao để chúng ta có thể đương nói chuyện điện thoại, cụ có thể nói chuyện ra hải ngoại như là thế chúng ta được nói chuyện với nhau được?
Anh trước ngay cửa nhà tôi, cái nhà ngay trước mặt, cách trong một con đường khoảng 6 thước, thì hiện bây giờ có 6 anh công an đang ngồi trước đường 2-3 ông. Và tôi nói chuyện anh, và tôi phải vô trong cái cầu thang để nói chuyện.
Vâng, xin cảm ơn cụ. Bây giờ tất cả các đồng bào ở hải ngoại đó, hàng chục ngàn quý thính giả đương nghe đài, đương theo dõi, cụ có cần nói cái gì với đồng bào hải ngoại? Đồng bào hải ngoại có thể làm được cái gì để có thể giúp được đồng bào trong nước, và đặc biệt là đối với Phật giáo Hòa Hảo trong cái tình trạng vô cùng cam go hiện nay, trong cái buổi lễ đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ năm nay? Xin cụ Liêm xin cứ nói đi, bây giờ đồng bào đương nghe thôi cụ Liêm.
Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin phép được có lời trình bày thêm với quý đài và toàn thể chư thánh giả cộng hương ở hải ngoại. Trong nhiều năm qua, các cơ quan truyền thông, báo chí, nhất là đài trên Sài Gòn và Ánh Dân Phục đã hết lòng giúp đỡ mọi cuộc tranh đấu vì dân chủ và tự do tôn giáo ở quê nhà, đặc biệt là đối với Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi. Tôi xin thay mặt cho 5 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và cá nhân xin trân trọng kính gửi đến toàn thể liệt sĩ vị ân nhân lòng tri ân chân thành và sâu sắc nhất của chúng tôi, và mong rằng tình thương yêu lòng tri cố của liệt sĩ vị ân nhân vẫn mãi mãi gắn bó tận tình đối với các tôn giáo tại Việt Nam nói chung và với Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Chuyện thể tôi cũng xin có lời bày tỏ chân thành với toàn thể liệt sĩ vị ân nhân như sau đây. Qua những kinh nghiệm trong những cuộc đương đầu với Cộng sản tại Việt Nam, từ nhiều năm qua, chúng tôi nhận thấy Cộng sản Việt Nam có 100.000 trước thăm đập tại quốc nội. Chúng dùng tôn giáo, liên gián tôn giáo, tình đạo, Việt đạo, cũng như hiện giờ, chúng dùng Phật giáo Hòa Hảo, Việt Phật giáo Hòa Hảo qua những bàn tay bất danh, làm cò mồi, làm phá sai, vì quyền lợi cá nhân. Cho nên những cuộc tranh đấu ở quê nhà đã gặp khó khăn, lại càng thêm nhiều nguy hiểm hơn nữa. Tôi xin thành thật mà nói, ở hải ngoại, thì chính theo tin tức chúng tôi được biết, chắc chắn thì Cộng sản nó cũng tìm cách nó cài cò mồi vào các đoàn thể chính trị, các hội đoàn, nhất là các tôn giáo, để tìm cách phá hoại ảnh hưởng, nhất là trong việc ủng hộ các cuộc tranh đấu ở quê nhà. Cái lối hoạt động của những cò mồi ở hải ngoại khá tinh vi, qua nhiều hình thức chứ không phải đơn giản. Thật sự, riêng Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi lấy làm xấu hổ và tủi buồn khi chúng tôi phải trình bày cùng liệt quý vị thân nhân về các vấn đề cò mồi trong nội bộ Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi ở hải ngoại, nhất là ở Hoa Kỳ. Hiện giờ, trong các tổ chức Phật giáo Hòa Hảo, có nhiều cò mồi đang ẩn tàng trong đó, tìm cách phá hoại ảnh hưởng đối ngoại trong cuộc tranh đấu của chúng tôi tại quê nhà. Một cuộc tranh đấu mà chúng tôi phải trả những giá rất đắt. Mấy chục người đã bị tù đày, hàng trăm gia đình, nhà tan cửa nát. Có người đã tự thiêu để giảng ân đạo các nghĩa thầy, khói quan tù và thấu trận trời xanh. Và những nỗi thảm khốc này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn dưới chính sách bảo vệ của Cộng sản Việt Nam. Đáng lý, chúng tôi phải giật mặt dưới trên để mong nhờ lương tri của thế giới tự do, của những người yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng nhân quyền, yêu chuộng công lý, lưu ý đến những hành động của họ. Nhưng tôi xin thú thật, vì là người tu hành, chúng tôi lấy tình thương đối xử với mọi người. Mà chúng tôi hôm nay chỉ xin nhắn gửi đến những anh em ấy lời dạy của Đức Phật. Trên đời có hai hạng người đáng quý. Một là hạng người chưa bao giờ làm lỗi. Hai là hạng người làm lỗi mà biết thành tâm ăn năn cải quá. Chúng tôi mong rằng những anh em Phật giáo Hòa Hảo cò mồi của chúng tôi ở tại đất Mỹ sẽ là hạng người thứ hai. Và chúng tôi cũng xin cảnh báo rằng mọi sự nhẫn nại đều có giới hạn của nó.
Xin cảm ơn cụ Liềm rất là nhiều. Năm nay là cụ cũng lớn tuổi lắm rồi, không biết là sức khỏe của cụ hồi này ra sao thưa cụ Liềm?
Sức khỏe của tôi thì thật sự nó theo quy luật chung. Thì con người ở đời thì già rồi thì bệnh, bệnh đấy là chết. Nhưng mà thì nhân tiện cuộc nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin có lời mong cầu tất cả các cơ quan truyền thông báo chí, ý đại lý trên Sài Gòn và Ảnh Dân Phục, cũng như toàn thể đồng hương thân yêu ân nhân ở hải ngoại, tin tưởng và ủng hộ giáo hội Phật giáo Hòa Hảo hải ngoại cho ông Lê Văn Bá và ông Nguyễn Nhân Cội lãnh đạo. Đó là cơ quan đại diện duy nhất của Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi tại Việt Nam. Một lần nữa, nhân danh hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đồng thời là phó chủ tịch hội đồng Liên tông Đoàn kết tại Việt Nam, tôi xin chân thành cảm tạ Đại Đức Tên Sài Gòn và Anh Dương Phục đã dành cho tôi cuộc nói chuyện rất quý báu hôm nay. Và xin chân thành cảm tạ toàn thể đồng hương ân nhân hải ngoại đã theo dõi lời nói chuyện hôm nay của chúng tôi.
Vâng ạ.
Dạ.
Tôi cảm ơn cô Liêm.
Cầu chúc việc quý vị.
Là cảm ơn cô Liêm rất nhiều. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô Liêm ơi? Cô Liêm năm nay bao nhiêu tuổi? 83 rồi mà giọng cô còn sang sảng đó. Mà bây giờ chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa thì là có thể là có xảy ra những cái chuyện mà gay cấn ở Việt Nam, bởi vì nhân cái dịp lễ đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 83 này, mà lỡ mà kỳ này đó mà Cộng sản có những cái biện pháp bạo động thì không biết là các thành phần lãnh đạo như của Liêm ở Việt Nam là liệu có bị nguy hiểm gì không ạ? Có đề phòng đến trường hợp các thông?
Thật với anh đó.
Dạ.
Về cuộc lễ ngày mai bên tôi tức là
ngày thứ ba phải không ạ?
Ngày mai tôi là ngày 8 tháng Giêng năm 2022 đó.
Dạ.
Thì chúng tôi nhất định sẽ tổ chức tại một địa điểm mà khi nó thật bây giờ chưa thể nó được.
Dạ.
Thì trong cuộc tổ chức này có hai khả năng xảy ra. Một là chúng để cho chúng tôi tự do tổ chức, bởi vì chúng biết rằng chúng tôi không nhượng bộ được, là bởi vì Cộng sản Việt Nam đã đưa chúng tôi vào phản chiến trường rồi, chúng tôi không có đường rút lui.
Yeah.
Tức là chúng tôi dùng mọi những hành động gì có thể làm được để đáp ứng lại cái nguyện vọng chung của 5 triệu tín đồ.
Yeah.
Thì trong vài ngày sắp tới chắc chắn là sẽ có hình ảnh gửi qua cho ở bên quý anh.
Yeah.
Ở Mỹ. Một là hình ảnh khủng bố, nhưng mà khủng bố đối với chúng tôi thì chúng tôi nói chuyện với anh. Anh cứ nghĩ những người tôn giáo niệm Phật với hai bàn tay không mà chống với dù chui, chống với che tăng, chống với roi điện, chống với giò chụp nước, làm sao mà chống.
Yeah.
Chúng tôi chỉ còn có một cái hy sinh duy nhất để tỏ lòng tận trung với đạo và tận hiếu với thầy.
Yeah.
Chết tất cả nào cũng được, và sẵn sàng chết với bàn tay cắt máu cộng sản để chúng tôi làm tròn cái bộ đạo của một người tín đồ. Nhiều người cũng có phê phán nó tại sao chúng tôi lại tự thiêu. Thì tôi xin nói thật với anh đó, cũng như với tất cả đồng hương ở hải ngoại, con người ở đời phải có một cái tâm nguyện, có một cái mục đích. Mà bây giờ cái mục đích của chúng tôi là gì? Chúng tôi là những người tu hành, không đồ danh, không trục lợi, không ham muốn cái gì hết. Bởi vì chúng tôi luôn luôn tuân thủ lời dạy bảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là xa lìa mọi ham muốn, thì tâm yên vui bình tĩnh, chính tâm ấy thâm nhập tại định, hàng phục mọi ma chướng. Thì chúng tôi còn đồ danh trục lợi làm gì nữa? Trở lại riêng cá nhân của tôi, quý anh cũng rõ.
Yeah.
Tôi 83 tuổi rồi, thật sự danh lợi trên đất nước Việt Nam này.
Yeah.
Tôi đã từng giữ những chức vụ cũng khá quan trọng trên đất nước.
Yeah.
Và chính tôi cũng thưa thật, tôi là một người sanh ở trong con. Yeah. Nhà của địa chủ, có tiền thì không có ham tiền, danh thì cũng có danh rồi, thì bây giờ già 83 tuổi còn muốn cái gì?
Yeah.
Nhưng cái muốn của chuyên cá nhân tôi là phải làm tròn bổn phận của mình là một con người tu hành, đem phúc lợi cho chúng sanh, và là một người tu hành phải làm trọn bổn phận của mình đối với đạo pháp Phật. Thì bây giờ thì dầu có khủng bố hay gì đó chúng tôi bất thường, thì trong những ngày sắp tới đôi ba ngày nữa thì quý anh sẽ được hình ảnh bên này gửi qua, như hai khả năng tôi vừa trải ra như vậy.
Dạ, vâng.
Nhưng mà dầu cho họ có để chúng tôi tự do mà tổ chức thì cái điều đó tôi nghĩ rằng không tổn hại gì hết.
Dạ, vâng.
Và tôi nói thật, những người cầm quyền cộng sản, những cấp lớn gặp tôi chỉ hỏi có một câu.
Dạ.
Mấy anh trả lời làm sao với tôi? Mấy anh đã nói rằng tiến đến dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, đang cái gì đó.
Dạ.
Nhưng mà chúng tôi có chống chế mấy anh đâu, chúng tôi có lật đổ mấy anh đâu. Chúng tôi chỉ đòi hỏi mấy anh thực thi dân chủ. Một trong đất nước có dân chủ, người dân làm chủ cái vận mạng của mình thì đất nước đó mới phồn thịnh được, mới tiến bộ được.
Yeah.
Thứ hai, chúng tôi người tôn giáo, chúng tôi yêu cầu tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo mà phải được phép của mấy anh, làm cái gì cũng có luật của mấy anh, làm cái gì cũng phải có sự đồng ý của trưởng ban tôn giáo của mấy anh, thì như vậy là tự do cái gì? Tu hành, bây giờ tôi muốn đi tu, tôi cũng phải xin phép mấy anh. Ôi trời, thiệt là một cái chuyện tiêu lầm đáng buồn cười mà họ có thể viết vào một cái nghị định số 26 của họ được. Thì tôi nói thật với anh đó, là bây giờ chúng tôi chỉ còn lấy cái chí hy sinh của mình để đền ơn đạo đáp với thầy và làm bổn phận của mình là người phát ngôn và người thừa theo cái đức từ bi của chư Phật để phát huy cái tự do hạnh phúc cho chúng sanh. Bây giờ cái nào thì cũng chấp nhận.
Dạ vâng. Chúng tôi xin thay mặt cho hàng chục ngàn cái thính giả của đài VNCA và đài Sài Gòn Hữu Tân đương nghe của Liêm nói rất chân thành. Cảm ơn của Liêm đã dành cho cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt đêm ngày hôm nay. Chúng tôi biết là bây giờ là đã nửa khuya ở Việt Nam và cổ đã dùng điện thoại riêng trả lời cuộc phỏng vấn này. Và chúng tôi biết là chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thì Phật giáo Hòa Hảo sẽ phải đối diện với một tình hình cực kỳ khó khăn trong cái việc mà cử hành lễ đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ trong ngày sáng sớm ngày mai đây. Trong cái tình cảnh cực kỳ gay cấn như thế này thì xin... chúng tôi xin gửi lời cầu chúc cho cụ Lê Quang Liêm cũng như tất cả các tín hữu của Phật giáo Hòa Hảo được luôn luôn bình an trong mọi hoàn cảnh và xin quý vị giữ sức khỏe và tiếp tục tranh đấu cho không những cho tự do tôn giáo mà tự do dân chủ tại Việt Nam. Xin kính chào cụ Lê Quang Liêm, chúc cụ thành công trong cuộc tranh đấu này.
Dạ, xin cảm ơn anh Dương Hục nhiều lắm. Dạ, xin chúc anh vui vẻ, may mắn.
Dạ vâng, xin kính chào cụ ạ.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chúng tôi phát lại một cuộc phỏng vấn mà chúng tôi đã thực hiện với cụ Lê Quang Liêm từ năm 2002, tức là cách đây 13 năm. Bây giờ thì cụ đã qua đời ở Việt Nam, hưởng thọ 96 tuổi. Đây là một cái tang cho Đại Gia Đình Phật Giáo Hòa Hảo ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới và cũng là một cái mất mát lớn cho lực lượng đấu tranh ở trong nước. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi có cư sĩ Nguyễn Anh Dũng là hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo của Texas ở Houston và cũng là người thường xuyên cộng tác với đài trong chương trình Liên Tôn. Xin chào anh Nguyễn Anh Dũng ạ. Xin mời anh lên tiếng ạ.
Dạ, kính chào anh Dương Phục và kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn 900 AM hôm nay.
Vâng, thưa cư sĩ Nguyễn Anh Dũng chắc cũng đã vừa nghe cái đoạn mà chúng tôi phát lại cuộc phỏng vấn với cụ Lê Quang Liêm mà bây giờ thì ở Việt Nam đương là một cái tang lớn bởi vì cụ vừa mới qua đời hôm cuối tuần vừa qua. Thì từ Houston, Texas này thì cư sĩ Nguyễn Anh Dũng với tư cách là hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo ở địa phương này xin cho một vài cảm tưởng trước cái tin đau buồn này.
Dạ, kính thưa anh Dương Phục và kính thưa quý khán giả, từ Việt Nam 13 năm trước, cụ Lê Quang Liêm đã gửi những lời tâm huyết của một người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối với lại vận mệnh của đất nước và của dân tộc. Đức Trần Giáo Chủ có dạy rằng cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào để phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Thưa anh Dương Phục, thưa quý thính giả, sự lẫy lừng của một con người dám làm, dám nghĩ và dám thực thi cái ý nghĩ của mình cho vì cái lý tưởng đạo pháp vì dân tộc. Chúng tôi có liên lạc ở Việt Nam thì cách đây khoảng 12-13 ngày thì những cái lời nói sau cùng của cụ là tiếc quá vì tuổi già sức yếu nên không thể cùng các anh em đi hết đoạn đường. Mặc dù cụ không đi hết đoạn đường bằng thân xác nhưng mà cái tinh thần của cụ dẫn trên cái đoạn đường của một người đối với đất nước dân tộc và một người tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo. Thưa anh Dương Phục, cũng xin nói thêm cái phần mà tang lễ đó thì sau khi mà cụ mất vào 17 tháng 7 rồi mất lúc 12:30 đó thì sau đó thì 6:30 thì nhập quan và mấy ngày sau thì viếng quan và sau đó thì ngày 20 tháng 7 lúc 1:00 thì cụ được quý hội đồng liên tôn tiễn đưa đến cái an nghỉ cuối cùng nơi nghĩa trang Phúc An Viên ở quận 9. Trong cái phần mà tang lễ thì có trên 150 người đến tiễn đưa cụ bằng những cái lời truy điệu, nhất là đại diện các tôn giáo. Trong những cái người mà đến tham dự cuộc tang lễ thì có những cái anh chị em của dân quan và cũng như những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam. Nhiều người hỏi rằng cái sau khi cụ mất rồi thì thế nào? Thưa anh Vô Phục và thưa quý thính giả, các anh em thế hệ trẻ nối tiếp theo cái đường của cụ Lê Quang Liêm trong cái sự đấu tranh hòa bình bất bạo động, thì bảo rằng là bắt người làm như thế nào thì sau này các anh em vẫn làm như thế đó. Nghĩa trang Phúc An Tự đã là nơi an nghỉ của cụ, chữ Phúc An và Tự Nhiên. Thì thưa quý vị, ở trong cái tinh thần đó, mặc dù cụ nằm ở nơi Sài Gòn là cái nơi mà cụ đáng lẽ cụ được qua chương trình HO hoặc chương trình đoàn tụ và cụ đi qua bên Mỹ, nhưng mà cụ vẫn quyết định ở lại Việt Nam để làm bổn phận của một người công dân, của một tín đồ ở lại. Ở đây cũng nói thêm, có quý cô bác hỏi rằng cái danh từ là Phật giáo Hòa Hảo thuần túy và như thế nào. Kính thưa quý vị, lý do mà cụ dùng cái chữ mà thuần túy đó, Phật giáo Hòa Hảo thì không có Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, nhưng mà cái thuần túy đó để đối lập với lại chữ quốc danh, là tại vì cái thuần túy là nghĩa là nguyên thủy trong Phật giáo Hòa Hảo, không có biến dạng qua tứ ân, qua Phật tu nhân, nhất là cái ân thứ hai là ân đất nước. Còn vào bên quốc danh thì đã làm biến dạng đi cái tinh túy của trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, bằng chứng là quốc danh đã biến đổi những cái kinh sách và những cái bài hùng ca, những cái bài về đoàn thanh niên, đoàn phụ nữ và những cái bài yêu nước đó. Thành ra cụ Liêm đặt cái chữ thuần túy là có nghĩa là đối lập với lại cái chữ quốc danh ở bên giáo hội của Mười Tôn, là một đảng viên kỳ cựu trên 54 năm tuổi đảng. Thưa anh Dương Phục, hôm nay trong cái lần mà 13 năm sau đã nghe được cái lời của cụ Liêm, đã sống chết vì lý tưởng, và một cái người mà dám nghĩ, dám làm và thực hành cái sự suy nghĩ của mình qua cái hành động để mang lại cái phúc lợi cho cuộc đấu tranh dân chủ tự do và nhất là đấu tranh tôn giáo nơi quê nhà. Ai cũng muốn đi tìm một sự bình yên, nhưng mà cái sự bình yên của một người bình thường là ẩn dật, nhưng mà cái sự bình yên của một người vì đất nước, dân tộc, vì đấu tranh là dấn thân, hy sinh, vì cảm nhận rằng cái khi mà con người mà không bình yên có nghĩa là đau khổ, và đi tìm một sự hạnh phúc có nghĩa là làm hết cho cái sự đau khổ của một con người, và đó là một cái tinh thần của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, để qua cái tứ ân mà Đức Quỳnh Giáo Chủ đã hằng dạy. Và trong cái tinh thần đó thì chúng tôi cũng mong rằng Đài Sài Gòn 95 AM, anh Dương Phục đã bao lần mang những cái lời của cụ Liêm nơi quê nhà, ở nơi đất Hoa Kỳ, và những cái lời đó đã thúc đẩy cho các anh em trong một cái tinh thần tốt đẹp để mà xây dựng cái tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ, nhất là tự do tôn giáo nơi nhà Việt Nam. Và đồng thời những gì mà cụ Liêm chưa thực hành được trong cái ước nguyện của một công dân Việt Nam, của một người tín đồ Phật giáo Hảo, của một người đấu tranh cho dân chủ tự do, thì chúng ta nối tiếp trong cái tinh thần đó, trong cái tư tưởng ôn hòa, bất bạo động, nhưng bất khuất với cái lý tưởng của một con người vì cho đại thể. Dạ, thưa anh.
Vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cư sĩ Nguyễn Anh Dũng, là hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo của tiểu bang Texas, về cái sự ra đi của cụ Lê Quang Liêm. Xin thưa với anh Nguyễn Anh Dũng cũng như thưa quý khán giả, là cá nhân chúng tôi thật sự là không được dịp nào đối diện trực diện với lại cụ Lê Quang Liêm, nhưng mà suốt trong nhiều năm mà chúng tôi điều hành cái đài phát thanh 900 AM ở thành phố Houston, thì chúng tôi đã liên lạc rất là nhiều lần với cụ, đến nỗi mà có khi gọi về chỉ mới trực tiếp lên tiếng alo thôi là cụ đã nhận ngay ra giọng, và cụ chào hỏi rất là ân cần. Thường thường những quý vị nghe chúng tôi có những cái buổi phát thanh trực tiếp mà với cụ qua làn sóng trong cái nhiều dịp khác nhau, và chúng tôi cũng có dịp để mà nói chuyện riêng với cụ nhiều lần, bởi vì cũng đây cũng là một cơ hội để nói với anh Nguyễn Anh Dũng cũng như là với quý thính giả rằng cuộc phỏng vấn như vậy nó không có đơn giản là một cái cú điện thoại rồi là nối đường dây là quý vị nghe được ngay. Chúng tôi cũng phải liên lạc tới, liên lạc lui, hẹn hò rất là nhiều lần, và cụ cũng rất là mất công bởi vì cái giờ nó đối ngược nhau. Thí dụ giờ buổi sáng ở tại thành phố Houston là tối khuya ở bên Việt Nam, cụ cũng phải thức khuya canh điện thoại sau khi mà đã hẹn với chúng tôi, nhưng mà cụ rất là chịu khó và hăng say. Và anh Nguyễn Anh Dũng biết không, có nhiều lần chúng tôi đưa phỏng vấn thì điện thoại bị ngắt ngang, bởi vì trước cửa nhà cụ đó ở Phú Nhuận đó, luôn luôn có những cái tay công an đó, gần như là được thường trực canh cái cửa cụ, mà cụ đi đâu là đi theo đó. Thì cụ cũng đã có lần nói thẳng trên làn sóng về cái điều này. Thấy rằng là họ không có để cho cụ một phút nào để mà có thể mà có cái đời sống cá nhân. Thế nhưng mà bao nhiêu năm cụ vẫn tiếp tục hoạt động, và hoạt động rất là hăng, vẫn điều hành tất cả được cái giáo hội Phật giáo Hòa Đạo qua bao nhiêu cái đợt là biểu tình khắp nơi. Và cụ theo cái tiểu sử mà chúng tôi đương có ở trước mặt thì thấy cả một cái quá trình dày là tranh đấu từ trước 75 cho đến sau 75. Sau 75 thì cụ bị nhà cầm quyền Cộng sản cầm tù trong nhiều nhà giam khác nhau. Và chính cụ và cha Nguyễn Văn Lý bây giờ cũng đương bị cầm tù, là người đã thành lập ra Hội đồng Liên Tôn ở tại Việt Nam, hoạt động cho tới bây giờ. Thành thử cái sự ra đi của cụ nó là một cái mất mát rất là lớn, không riêng gì cho Phật giáo Hòa Hảo mà cho tất cả những cái lượt đấu tranh ở trong nước. Theo như anh Nguyễn Anh Dũng, với cái sự quen biết riêng và liên lạc riêng trong cái giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong nước với bên ngoài, thì anh thấy cái tình hình sắp tới như thế nào? Với cái sự ra đi của cụ, liệu rằng cái lực lượng Phật giáo Hòa Hảo vẫn có thể củng cố giữ nguyên được cái tình trạng mạnh như cũ, hay là có một cái sự thay đổi là không, có một nhân vật nào sẽ phải lên thay cụ trong cái chức vụ mà hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo không, anh Nguyễn Anh Dũng?
Dạ, thưa anh Dương Phục, người ta thường nói một cách văn chương là cầu vồng vẫn nổi sau cơn mưa. Thưa anh, nhắc chút xíu cái ngày lễ tang ngày hôm qua, như anh vừa mới nói đó, thì trong cái lễ tang đó thì có khoảng từ 15 cho tới 20 công an cuộc vào để mà giữ cái trong cái những cái ghế ngồi, nhưng mà trong gia đình với lại quý vị trong ban tổ chức là không có muốn, và đồng thời công an thường phục cũng như là sắc phục đã đứng ra ngoài và cũng đi đến trên cái đoạn đường từ nhà của cụ cho tới nghĩa trang Phúc An Viên. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đến lúc mà cụ sống thì cộng cũng lễ nang cụ và không dám động tới cụ, là vì tại vì cụ quá nổi tiếng, và đồng thời những cái lời kêu gọi của cụ một cái ôn hòa nhưng mà nói lên sự thật. Và đến cụ mất ra đời, mất đã qua đời đi nữa, thì công an vẫn sợ, nói chung là người nhà của Viện Cộng sản Việt Nam sợ người mất, và cái những cái tinh thần của cụ vẫn còn. Thưa anh Dân Phục, trong cái trao đổi với lại quý anh em thế hệ sau của cụ Lê Quang Liêm, thì các anh em trẻ là con của cụ Liêm, anh Lê Quang Hiển cũng như các anh em khác xác định một cái lập trường rất là rõ rằng vẫn tiếp tục cái tinh thần đấu tranh của cụ Lê Quang Liêm, và đồng thời có một cái chương trình mới là tạo một sự đoàn kết lại trong các tổ chức đấu tranh ở Việt Nam. Trong tương lai sẽ có một cái lực lượng trẻ mạnh và đi sâu vào những cái công tác thực tế. Thưa anh, cụ Lê Quang Liêm, như cái phần cái lời tối cuối cùng, tiếc quá vì tuổi già sức yếu nên không thể cùng các anh em đến đoạn đường cuối cùng, thì vì cụ không có đi được vì chân đã yếu và đồng thời sức khỏe, do đó cụ ở tại nhà thôi, nhưng mà các anh em trẻ sau này đó thì về sức cũng có, tâm cũng có, lực cũng có, và có cái tầm nhìn cũng có, do đó thì chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai với sự trợ giúp của tất cả các lực lượng đấu tranh liên tôn ở tỉnh Việt Nam cũng như các cơ quan truyền thông, nhất là đài Sài Gòn 900 AM, và sẽ mang lại những cái lời nói của cụ đi vào trong cái thực tế và ủng hộ cho cái thế hệ nối tiếp của cụ Lê Quang Liêm ở trên con đường phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.
Vâng, cảm ơn cái chia sẻ của anh Nguyễn Anh Dũng. Vâng, như vậy thì bây giờ đám tang của cụ đã qua, và cái thế hệ mới trong đó có cả con của cụ anh Lê Quang Hiển thì sẽ tiếp tục cái sự nghiệp đấu tranh của cụ. Nhớ lại những cái năm vừa qua đó, mà chúng tôi vừa phát một cái cuộc phỏng vấn mà đã 13 năm rồi, tức là năm đó cụ mới 83 tuổi, nhưng mà là đối với mình đó chị, anh Nguyễn Anh Dũng này, tức là với cái tuổi 83 mình thấy cũng là lão lắm rồi, nhưng mà khi cụ nghe điện thoại rất là rõ mà cụ chặt nói giọng của cụ rất là hăng say, như tất cả trong cuộc phỏng vấn khác. Mà có lần cụ nói với chúng tôi như thế này, anh Nguyễn Anh Dũng với ông bảo là sau cái cuộc phỏng vấn đó thì công an nó nghe ở đây thì đài bên này bên đó nó cũng nghe, nó kiểm thính, nó nghe, nó đến nó ham dọa cụ là không có được trả lời những cái câu hỏi của các đài phát thanh ngoại quốc nữa. Thì cụ có kể lại là cụ la, chúng ta bỏ đuổi ra khỏi nhà, rồi có lần cụ bị tịch thu những cái điện thoại mà cell phone của cụ đó. Nhưng mà cụ có rất là nhiều số điện thoại khác nhau, có điện thoại khác nhau, bởi vì những cái đệ tử của cụ đó thì đưa cho cụ mượn những cái số điện thoại, thành ra đôi khi để thực hiện một cuộc phỏng vấn, anh Nguyễn Anh Dũng biết không, chúng tôi phải gọi mấy số liền thì mới có thể trúng, là tại vì cụ có cả chục cái số điện thoại khác nhau đó, anh Nguyễn Anh Dũng.
Dạ, thưa anh Như Phục, cũng đó là một cái cách mình thấy cái người mà đấu tranh là có cái tầm cỡ và bản lĩnh trong cái phương diện mà đấu tranh đối với cực kỳ mà khó khăn ở tại Việt Nam đó, thì phải có những cái phương cách để thay đổi làm sao để mang được những cái tâm huyết lời nói đến ở nơi hải ngoại. Thì trong lần đó có nhớ là anh Dương Phục có phỏng vấn hỏi, thì lúc một hơi thì cái đài kiểm thính bên bển nó làm gián đoạn cái cuộc phỏng vấn của anh.
Đúng, nhưng rồi. Nhưng mà sau đó thì là chúng tôi lại liên lạc trở lại, thì cụ bảo lại nói chuyện lại, và cụ bảo thôi bây giờ gọi số khác đi. Hồi đó chúng tôi cũng kinh ngạc là sao cụ có mấy số, mấy cái điện thoại một lúc ở trong nhà vậy. Mà cụ cũng bảo là cụ phải chui tuốt vào phía trong á để cụ nói, đóng cửa hết, tại vì cụ biết là có mấy công an nó đứng canh ở ngoài cửa cụ. Vâng, đây là một vài cái câu chuyện vặt bên lề để nói lại cái tinh thần bất khuất và quả cảm của Lê Quang Liêm vừa với từ giã chúng ta. Để qua đời thì chúng tôi cũng có lần nói với cụ rằng là cụ hỏi thăm chúng tôi, chúng tôi có nói là rất là thán phục cụ và sẵn sàng tiếp tay với cụ trong bất cứ hoàn cảnh nào, mặc dù là chúng tôi không có cùng một tôn giáo, nhưng mà cùng chung một lý tưởng, thành thử sẵn sàng là để tiếp tay với cụ. Và cụ cũng có nhiều lần đã gọi trước và yêu cầu là phải cho Loan những cái tin này tin kia, hoặc là chị cụ cũng gửi email sang để mà Loan, thì chúng tôi rất là ngưỡng mộ. Tới giờ phút này cụ không còn nữa, nhưng mà cũng hy vọng rằng qua làn phát thanh bay về được tới Việt Nam để có những cái lời phân yêu với gia đình cụ, và mong rằng Phật giáo Hòa Hảo vẫn tiếp tục con đường của cụ trong tương lai. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời anh Nguyễn Thanh Dũng có đôi lời đúc kết để mà chúng ta chuẩn bị rời làn sóng, bởi vì cũng sắp hết giờ rồi.
Dạ, cảm ơn anh Dương Phục. Kính thưa một quý tín giả cũng như quý đồng hương đã có thương mến cụ Lê Quang Liêm. Mặc dù ngày hôm qua cụ đã nằm yên trên nghĩa trang Phúc An Viên, nhưng mà những lời kêu gọi của cụ đối với đất nước Việt Nam, cũng như những lời kêu gọi của cụ cho thế giới có cái cách nào để mà làm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bớt đi sự đàn áp bằng cách áp lực của quốc tế, thì trong đó có những cái lời kêu gọi mà chúng tôi có ghi nhận rằng cụ bảo rằng vì lòng nhân đạo trên con đường xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, nên đặc biệt phải quan tâm thấy rõ Việt Nam hiện nay là một nước cộng sản vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo và bậc nhất trên thế giới. Cần phải có biện pháp chế tài để cứu 90 triệu con người đang tụt lặng trong cái bể độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là cái lời kêu gọi của cụ đối với lại lòng thương yêu trong cái ân thứ tư là ân đồng bào và nhân loại. Trong cái tinh thần đó, hôm Chủ nhật qua chúng tôi có làm lễ cầu nguyện cho cụ và cầu nguyện trong 49 ngày. Trong cái tinh thần của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, một người công dân đối đất nước Việt Nam và một cư dân của thành phố Houston, chân thành cảm ơn Đại sứ quán 900 anh Dương Phục đã mang những cái lời nói của cụ đến với quý đồng hương và được cái sự yêu mến của quý đồng hương, và đồng thời cũng cảm ơn quý đại diện tinh thần các tôn giáo trong hội đồng liên tôn đã gửi những cái điện thư chia buồn trong cái sự ra đi mất mát của cụ, và cũng như tất cả những đồng đạo và một số đồng hương của Justin cũng có đến cầu nguyện cho trong tình của cụ được thoát ông về miền cực lạc vào Chủ nhật vừa qua. Cũng một lần nữa thay mặt cho ban trị sự chân thành cảm ơn Đại sứ quán 900 và anh Dương Phục, cũng như cảm ơn tất cả quý đồng hương đã có cái sự ưu ái đối với Phật giáo Hòa Hảo, và đồng thời thương mến cụ Quân Liên trong tinh thần của một người Việt đối với một người Việt, và một người Việt đối với lại toàn thể chúng sanh, và một người công dân đối với lại đất nước và Việt kiều ở hải ngoại. Dạ, trân trọng kính chào anh Dương Phục.
Dạ vâng, rất là cảm ơn cư sĩ Nguyễn Anh Dũng, hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo Texas đã dành cho chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Xin chúc anh một ngày bình an. Xin kính chào.
Dạ, kính chào anh.